Ta thường nói là trong thời đại giảng thứ bảy, chúng thân có nói là cha vừa là thượng đế vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, vừa là cái người đóng, là vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Tại sao thượng đế lại cử mình xuống đây học hỏi gì vậy?
Đế là muốn xây dựng những tâm linh tại thế, cho nên thượng đế phải cho nó càng ngày càng học dũng thêm. Những cái kia của thượng đế đưa xuống và sẽ trở lại, trở cho lông về là mạnh vô cùng, cho nên nó phải qua những cơn điêu luyện, cho nên chúng sanh xuống thế gian luôn luôn phải bị nhồi quả mới có thức tâm và tiến về chỗ vô cùng. Ngày trở về với chỗ vô cùng là mạnh, cho nên những linh căn xuống thế gian điêu luyện lên mạnh tức là thượng đế.
Thì tại sao mà thượng đế nói rằng mình từ trên thanh nhẹ xuống đây học trượt, rồi lại trở về học trượt xong rồi mới trở về được thượng đế? Như vậy thì mình đã là thanh nhẹ rồi, sao lại phải xuống trượt học trượt này?
Mình thanh nhẹ trong đó, thượng đế nó có nhiều giới được hào quang, mà hào quang vô cùng. Khi mà ngài quả xuống thì coi ngài phân từ nơi nào, cho nên hào quang của ngài là vô cùng, mà phân đi nó thành một tia nhỏ nhẹ đi. Nhưng mà nó trở về nó thành một khối mạnh. Cho nên thì cái lực của thượng đế đưa xuống là cũng như xây cho cái bánh xe tiến hóa, tiến điều. Xuống đi học trượt là học dũng, từ trượt trở về thanh mới là dũng, càng dũng hơn. Cho nên cái thanh từ ở trên đưa một chút xuống là dưới này, rồi trở lộn lên nó càng lại thanh hơn và mạnh hơn và dũng hơn.
Như trong thư đường trí có nói là mình trường hợp mình làm công đức của mình trên 1000 thì cái hồn xác được thăng thiên, cái điều đúng không ạ?
Đúng chứ. Nhưng mà mình phải làm những cái công đức kia một thực tâm. Chứ không phải nghe thiên đàng vô ký rồi chuyện này cũng là đức, cái chuyện gì cũng là đức mà té là gạt người ta không hay. Phải có cái thực tâm và quan thông, phải có tu luyện mới làm công đức. Còn không biết tu luyện thì cũng bắt chước người ta làm mà không hiểu ý nghĩa đó thì cái thức không mở cũng như không à. Nhưng mà thiện minh thì cái thiện đó mới được quy hội về thượng đế, còn thiện gì bất minh cái sự yếu hèn thượng đế không chấp nhận, cho nên thượng đế gỡ con ngài xuống hạ giới thay vì hèn nhát. Khi mà thức được từ thượng đế mà ra thì không có người nào hèn nhát hết, sống trong một quân mệnh công bằng của thượng đế.
Kính xin thầy cho biết là bây giờ cái pháp lý của mình trao đổi là pháp lý vi quyền bí học, còn thầy thì vẫn giữ là pháp lý vi học quyền bí của pháp, như vậy có phải không thầy?
Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là từ hồi nào giờ ông Tư đã sử dụng cái này thì nó rõ rệt. Người nào thích về khoa học cũng có thể tu về cái pháp này. Người nào thích về luận thuyết cũng có thể nghiên cứu về pháp này. Người nào thích về siêu đẳng vô vi cũng có thể tu cái pháp này. Người nào thích về cái giới nguyên bí mắt phàm không thấy cũng có thể tu cái pháp này để đi tới. Rồi Phật pháp cũng có thể tu cái pháp. Cho nên những cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí nó rộng lắm, cho dành cho tất cả các giới cần chịu thực tiến qua duy nhất. Thì cái của cha nói rằng pháp lý vô vi quyền bí học đó là rút ngắn về siêu đẳng. Quyền bí học là cái chuyện không thấy mà có thì nó cũng ở trong Phật giới chứ không ngoài. Quyền bí là Phật, chứ người thế gian nói Phật giáo chấp trong cái Phật giáo, cho nên để cái quyền bí học nó siêu hơn, mà những người tu về Phật giáo còn thấp mà không để Phật pháp mà không theo. Cho nên mình phải cách nghĩa rõ pháp lý, có pháp lý vô vi. Pháp lý là để dành, có thể nói là để dành những người trí thức để hiểu cái đường lối để đi tới. Cái vô vi là cái siêu đẳng nhất, siêu giác, trong cái giới siêu giác cũng có thể tu học được, rồi cái giới khoa học cũng có thể tu học. Là cái quyền bí cũng như là thầy bùa rồi này kia nọ, bắt phàm không thấy, dơ ma quỷ cũng có thể tu học được. và cái giới kia mà thần linh cũng có tu học, chư tiên cũng có thể dự được. À, Phật pháp là đi vô cái đường lối tu học của Phật giáo cũng có thể phát hiện. Nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà tại vì dịch giả, người luận chút nó sai đi. Chứ các giới đều có thể thực hành pháp khứ trực lưu thanh là chân pháp mà thôi.
Dạ, kính bạch thầy, như vậy người thiên giáo họ thiền cái pháp biến được không thầy?
Mà nếu họ nghĩ họ tin tới Chúa là họ đi vô vi siêu đẳng thì từ cái pháp này họ đi tới được, thì chính như người thiên giáo như cái pháp này, nhưng mà không cho đây là Phật pháp, họ cho là Chúa cũng được vậy, bởi vì họ lập lại trật tự để trở về với căn cao căn bản đời đời bất diệt, rồi đi về Chúa họ kính mến hơn, đó là xây dựng đức tin cho họ.
Và như vậy thì nó nói rằng về cái pháp thì bên mình có pháp, còn nói vậy thì còn cái lý thế nào thầy? Đã gọi là pháp lý thì phải có pháp và có lý, nhưng trong khi bên mình thì chủ trương không lý, như vậy điều đúng không thầy?
À, nói không lý đã nói pháp lý mà, pháp lý tại sao không lý? Pháp là khứ giả, khi mà mình thuyết ra ở trong đó nó có cái pháp, nó có trật tự, nó mới ra cái lý. Cái pháp là khứ giả biết không? Ở trong này có thủy điển, nó mới tác ra văn nó mới thuyết, thuyết ra nó ra một cái lý cũng như kết quả trong sự chiều tượng của khối óc. Rồi từ đó mới là sáng lập ra một cái ý chí để thành tiến cái vô cùng. Lúc đó nó mới mở tâm thức. Thế sao lại không có khó?
Dạ bạch thầy, thầy có thể phân biệt được cái sự khác nhau, thầy chỉ biết sự khác nhau giữa cái chân giác, chân thức và tâm thức như thế nào thầy?
Cái chân giác và cái tâm thức, trước hết về tâm thức. Ở thế gian là có cái tâm, có con tim, có sự nhẹ dạ, có sự từ bi, có sự thương yêu, nó tạo thành cái tâm ở thế gian. Rồi thức là biết cái khả năng của mình, chịu đựng được không, tiến tới nổi được không, đó là tâm thức. Thấy không? Rồi cái giác, qua cái tâm thức rồi mới giác, mới hiểu được. Hiểu được cái việc đó và tôi sẽ nắm vững việc đó để tôi đi tới. Đó. Rồi còn gì, gì giác?
Cái chân giác rồi chân tâm và tâm thức.
Cái chân giác, chân giác, chân tâm. Cái chân tâm thì điển hình chân tâm mới có chân tâm. Mà nếu cái lấy cái phàm tâm không có chân. Đụng để mở chút, đụng để mở chút rồi ồn ồn cũng như đóng bụi vậy đó. Quét ra rồi bụi nó nhập lại. Cho nên những người khi vô chùa hay là nghe người ta giảng pháp, nghe nó xíu á, thôi tôi bỏ hết, nhưng mà về anh chặt thì nó vô cùng. À, còn cái chân tâm về biến hình chân tâm á, cái đó không có bỏ. Cho nên khi người ta nghe hay không nghe, nhưng mà trên đầu họ vẫn bừng sáng, đậm sáng suốt, họ không có làm thể làm sai. Trong lúc họ làm sai một chút là cái đầu họ bừng sáng, cũng như là ở con người mà ở ngoài trời, ở ngoài mặt trời khó làm sai. Mọi sự chiếu sáng họ không làm sai. Mà ở trong bóng tối thì dễ làm sao? Cho nên cái tâm đời là luôn luôn núp ở trong bóng tối mà nghe một chút hết sao. Còn cái điển tâm á, nó khác. Cái chân tâm là điển tâm. Nó luôn luôn sáng thì khó làm sao. Cho nên chúng ta tu về pháp lý mà khi chúng ta soi khổ, ngồi thiền, thì đến mức tắt hết rõ đèn, thấy ánh sáng rồi. Nếu người nào làm sai trong ngày thì tối đó thiền không bao giờ có ánh sáng nữa. Tự phạt. Cho nên người ta nói rằng vạn sự do tâm. Mà người ta nói tâm là tâm về điển tâm chứ không phải phạm tâm, nhưng mà nó cũng từ nguồn gốc của phạm tâm mà nó gợi tới cái khai thông tới điển tâm, mà không giữ điển tâm thì cái phạm tâm nó lấn áp. À, còn cái chân tâm là sáng suốt. Cái phần sáng suốt đó, nếu mà chúng ta vắng cái sáng suốt đó, để những chúng ta bị kẹt ở trong cái thùng. À, trong lúc mà chúng ta được sáng suốt bộ đầu rồi mà chúng ta làm sai cũng như bị giam ở trong cái thục, bực bội vô cùng, chịu không nổi. Cho nên thức giác và ăn năn chấp nhận chữa sự sai của chúng ta. Mỗi người làm sai nó tự biết và nó tự sửa mới là chân giác. Còn nếu mà nó không chịu tự sửa, không bao giờ trở về với chân giác, mà lý luận cho là lý của chân giác thì như vậy, không có đi đến đâu. Mà nó thấy sai và nó tự sửa mới là chân. Chính tội của nó làm nó hiểu hơn người khác. Thấy chưa? À, chúng đi tới chân tâm rồi á, khó làm sao. Nếu làm sai tối mình bực bội chịu không được. Một chút xíu thôi, thì ngồi đó là cái ngực nó nặng, càng ngày càng nặng thêm. Và bộ đầu nó nặng và nó bực bội vô cùng, tánh độ nóng liệt. Còn người ta mở được bộ đầu rồi, cái chân tâm nó trên đó, nó khác. Lúc nào nó cũng sáng, cho nên cái người hành giả họ mới vẽ ra bộ đầu, họ có cái hào quang sáng lớn rộng là vậy. Vì họ không có chứa cái sự tâm tối và cái sân si của họ, không có thể diễn biến trong tâm thức của họ được. Họ là lúc đó làm chủ tất cả tình hình trong tri giác của họ.
Dạ bạch thầy, có người nói rằng chúng ta tách ra từ cái tánh Thượng Đế, thì như vậy chúng ta phải tìm về cái chân tánh mới học tập với Thượng Đế, cái điều đúng không?
Cái tánh của Thượng Đế là cũng như trường học để điều luyện tâm linh. À, chúng ta muốn hội nhập với Thượng Đế, chúng ta phải trở về cái điểm linh quan chân giác mới hội nhập với Thượng Đế. Tánh làm sao hội nhập với Thượng Đế? Cái tánh là cái bãi trường thi để cho tâm linh tiến hóa. Nên nếu nói tánh là sai, thấy tánh thấy tâm mà bỏ tâm bỏ tánh mới thành đạo, là quân bình.
Nữa là vấn đề của người nói là cái minh tâm kiến tánh, thì được cái minh tâm kiến tánh không phải là thấy tánh của bình thường của mình, và thấy tánh là chân.
Tánh là mình tôi biết được cái tâm tôi, yeah. Là cái phàm tâm này tôi không có đá động nữa và tôi không tham gia nữa. Yeah. Kiến tánh là thấy cái sự sai lầm này tôi không có tái phạm nữa. Minh tâm kiến tánh mới thành đạo, đó là quân bình. Siêu giác rồi, đi khỏi sức hút của hầm trần. Đi khỏi sức hút của nguồn ngũ hành là cái tánh thế sự. Từ thừa gió qua văn rồi, không có tiếp tục đi con đường gió nữa. Thấy không? Nhưng mà luôn luôn chúng sanh từ hữu vi đi tới vô vi là thừa gió qua văn. Văn là anh, võ là em.
Tại vì trong có lần con coi sách cái bên Cao Đài Giáo, họ nói là cứ minh tâm kiến tánh mà các hành giả vẫn cứ lầm cái tánh thừa của mình, mà không chịu quay về cái bộ tánh chân như, thì mới cái chân tánh của mình thì mới tìm mới hòa hợp được với thầy. Thì con thấy con hiểu thế nào nữa, con hôm nay con mới hỏi thầy vấn đề đó.
Cho nên họ sai lầm, người ta nghe là minh tâm kiến tánh, tôi thấy những sự sai lầm được tôi bỏ nó đi, tôi không kể nó và tôi trở về cái chân giác của sự tâm. Thấy không? Vì lúc đó tôi mới trở về cái chân giác được. Thấy không?
Thưa thầy, thì cô có nghe một lần một cái trường hợp như là trong cái câu ca dao Việt Nam nói là trong cá lặng và trong sao sao mờ, thì đó là thế nào?
Trong cá lặng, trong sao sao mờ là quán thông nó đi. Không phải ánh sáng kia có thể làm cho tôi mê muội được, mà không thấy con cá lội đó là chuyện thanh diện cho tôi động tâm, thì hai giới tôi cũng xem nó không, mới là quán thông.
Kính bạch đức thầy, đức thầy được 70 tuổi rồi mà đức thầy gọi rằng bé tám.
Bây giờ tôi tu mục đích tôi trở nên bé, tôi mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, và tôi mới yêu mến mọi người. Tôi mới thấy tình thương của mọi người đã nuôi tôi sống. Nhân loại vì tôi phải vì nhân loại. Tôi phải làm bé đúng hơn là làm ông cụ. Còn nói về phần hồn, xuất hồn hồn ta là bé. Chúng ta đã lấy Phật. Hồn ta không phải lớn như tượng Phật trong chùa, không có như vậy. Nếu như vậy thì nó là cũng như mấy ông đô vật chạy chậm lắm, đi mau không được. Nó phải nhẹ, vừa nhắc là tới. Cho nên quý vị nói điện đàm với tôi, hỏi tôi cái gì nhất là tôi tới rồi. Nó nhanh nhẹ như vậy. Thì quý vị cũng có khả năng như tôi, rằng tu để mở ra. Làm việc rất dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết. Chịu tu là đạt. Chịu tu là thức. Chịu tu là mở. Tới đây nhận pháp để tu, chứ không phải tới đây cãi lộn. Tới đây nhận pháp để tu, trong ý mình nói vậy, cái ý lực tu để tiến hóa tới vô cùng, cho con phải tu giỡn, tu chơi, tu kiểu cho người ta coi. Không có. Mình tu để tìm tàng thực chất. Chính mình không tin mình mà. Tìm tàng thực chất vô sanh của chính mình. Đó mới là xứng đáng người đi tu. Trong pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Khoa học theo chưa kịp những người tu. Thành tâm tu về vô vi. Mà đã thấy được, nhận được, thấy rõ sự chuyển biến của tương lai, khoa học không có tìm được. Chính người tu vô vi có khả năng tìm đỡ, nếu chịu tu.
Vì sao? Vì lòng tham của con người. Lòng tham của con người. Khối đó là khối trượt. Nhưng mà không trượt á, làm sao người ta ý thức được cái thanh? Anh hiểu không? Cho nên người ta tu cũng khoa học. Ở đây là khoa học quyền bí. Trong nội tâm nội thức hai chuyện mở ra. Để trở về với phần hồn thực chất của chính mình. Còn cái mà của khoa học mà chế tạo ở đây là giả tạo. Một lúc nào nó phải tiêu tan. Mà chính nó là người giết nó. Thì mình hiểu cái luật đó, tại sao mình phải lo? Phải lòng tham của người. Ông Phật nói, đầu tiên là tham. Sân, si, hỷ, nộ, ai, ô, dục. Luật. Cái luật đầu tiên là phải tham. Cho nên, bây giờ tôi chế xuống ấm. Tôi chế quá chắc. Thì tôi thấy nuôi dưỡng bao nhiêu nhân công. Đi làm, có sự sống. Tôi thấy đây là đạo đức. Của thế gian, của tình đời. Nhưng mà những súng ống này kia kia nọ đó, không phải là chuyên để giết người. Nhưng mà trong đó tôi nghĩ, cứu người. Nó cũng có cái lý do hết à. Tôi cứu người. Vì cái đám độc tài kia, nó giết người hiền, tôi phải giết đi đám độc tài. Chuyện trước mắt của nó như vậy. Nhưng mà họ không hiểu cái hậu quả của phần hồn. Cho nên vô vi không có phải là căn cứ trong cái khoa học đó. Vô vi là khoa học nguyên bí. Hồi trước cái tánh tôi nóng nảy, cằn nhằn, hơn thua. Bây giờ tôi tu, tôi sửa, tôi thấy nó biến hóa, nó thay đổi. Nó thấy biết thương người. Hồi trước ông Tám ông nói cây cỏ tôi cũng thương. Mà tôi làm sao tôi thương cây cỏ được. Bây giờ tôi tu rồi tôi thanh nhẹ, tôi hòa với cây cỏ, tôi thấy tôi thương cây cỏ. Rồi tôi tìm ra nguyên lý của cây cỏ. Rồi tôi tìm cái cõi với con người là như nhau. Tôi mới nói câu, thiên sanh nhân, hà nhân, vô lập địa sanh thảo, hà thảo, vô cắt. Tôi thấy con người, người nào cũng có cái miệng để ăn. Mà cọng cỏ nào cũng có rễ để hút nước mà sống. Sự tương đồng, bình đẳng, huynh đệ trong vũ trụ tôi thấy. Đó là khoa học quyền bí đã mở rộng tâm thức của tôi để tôi thấy. Tôi mới thấy giá trị khi giới cuối cùng. Cứu người là khi giới tình thương và đạo đức. Đó. Cho nên khi giới vật chất ra nó giết người. Không thập tự chạy theo. Cả thế giới làm thật 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 khoan khoan nè. Không có nhân đạo. Cho trị nạn nhân đạo. Mình đến đây là mình nhờ khi giới tình thương và đạo đức đưa mình đến đây. Nhân đạo. Thì cuối cùng phải sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Nhưng mà không có cái vật chất đó thì không bao giờ có thấy được cái giá trị khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên luật của ông trời sắp đặt nó có cực trường rồi cực thành. Mà hiểu được hai cái nguyên lý đó mới bước vào trung đạo tiến hóa vô cùng. Đó là luật thôi, chứ anh đừng có lo nó, ôi chú cha nó chế đây rồi sao giết hết nhân loại không. Nó giết chỗ nào có chỗ. Nó nổ lúc nào cũng có cái thời điểm của nó nổ, đừng có lo. Chúng ta là người sống ở trong bom đạn, và bom đạn đi ngang đầu, quá tiễn đi ngang đầu chúng ta hàng ngày, không chắc. Thì mỗi cái duyên phước khác nhau. Anh thấy có luật trời rồi. Thấy không? Hồi trước mà người ta ngồi ở ngoài này mà ta nghĩ Việt Nam một ngày liên bao nhiêu bom, B-52 liên bao nhiêu, giết bao nhiêu người, chắc là chúng ta chết mất hết. Mấy thằng bạn của chúng ta nói chết hết. Nhưng mà cho nên tôi đi Singapore hồi đó, anh tôi qua Thụy Sĩ hồi đó, ông ở trên ông hỏi ông ở đâu đến, tôi ở Việt Nam đến. Ông chắc ông nói tôi sợ quá, Việt Nam chiến tranh nhiều quá, ông chắc tin tưởng rằng tôi chết, nhưng mà bây giờ tôi không chết thì ông cho tôi cái discount lớn một chút, ông nói thôi cho 30%, tôi không chết. Sao? Cho nên mỗi người có một cái duyên phước khác nhau. Mình đừng có lo cái chuyện mà mình không có thể lo. Chuyện mình có thể lo, mình phải lo. Là lập lại trật tự cho chính mình. Khôi phục khối óc thần kinh thanh nhẹ. Mình nhìn lại lúc mình giáng lâm vô tư thanh nhẹ. Bây giờ mình lo quá nhiều, mình đã đi trật đường đầy. Bây giờ mình khôi phục trở lại. Bỏ cái nghiệp tâm đi. Chỉ dứt khoát cái tâm mình. Lo về đời mà không bao giờ tham được. Không có bao giờ giải quyết được. Thì tự sát mà thôi. Cho nên ta bỏ đi. Ta bỏ để trở lại. Trở lại cái vô tư. Coi thử cái giá trị của chúng ta làm được cái gì. Làm một việc tất cả mọi việc. Khi mà anh sửa được anh thông minh sáng suốt. Thì mọi người nhìn. Tại sao hồi đó tôi cũng quen ông đó. Ông cù lần. Ông nói gì chuyện gì chém giết không. Mà bây giờ ông lại nói chuyện thương yêu. Tôi mới tò mò tôi tới tôi hỏi ông làm sao. Rồi tôi học tôi mới đi vô trong khối thương yêu đó, tôi mới xây dựng. Đóng rồi nó thành một khối tình thương và đạo đức. Mà khối tình thương và đạo đức là tương lai lãnh đạo, là của siêu văn minh, lãnh đạo cả thế giới. Cái khối đó mới là lãnh đạo cả thế giới. Cho bây giờ tất cả những cái nền văn minh càng lâu sau. Văn minh gì vật chất đó. Chế súng ống, chế bom đạn này kia nọ là càng lâu sau. Mà nó bước lên một tầng thông minh đó, nó sử dụng bom đạn trở nên cứu người và sản xuất mau lẹ hơn. Nó lấy cái, những nguyên liệu đó, nó biến chế qua cái dạng khác. Trong nháy mắt, thay đổi trong nháy mắt.
Trong nháy là vô cùng. Không bao giờ. Thì khi mà các bạn tiến ở trong tâm thức như vậy, một người nào gạt các bạn biết rồi, một người nào ép các bạn có hiểu rồi. Thì tại sao các bạn không chấm, tại sao ông Tám ông nói, à họ ép bà ông và ông không chấm không? Thì họ chấm tôi là họ chấm họ, họ gạt tôi là họ gạt họ, tại sao tôi phải lo? Tôi phải cứu rồi. Tôi phải nói những cái hành trình mà tôi đã tự gạt và tôi gỡ được, tôi nói những cái đó. Đối với chính thực là họ nắm và họ gỡ và họ tiến. Nó là thật sự tình thương của anh em trong vũ trụ. Chúng ta đâu có xa vũ trụ được. Đồng một nguyên khí hút tở để mà sống mà có thằng nào cao hơn thằng nào đâu. Không biết gì thở ra để ông ta nói là tiên. Phải không? Chúng ta đọc sống trong một nguyện thở chung với nhau. Nhưng để trong một nhà không có chia hai nhà. Thì có lý do gì mà chúng ta lại nói cái này của tao, cái kia của mày đó. Là một. Tại sao chúng ta không trở về một để sung sướng và hưởng cái hạnh phúc đó? Cho nên thức bình đẳng phải mở. Bắt buộc phải mở cái thức bình đẳng. Nói đến gia đình chúng ta cũng phải mở cái thức bình đẳng mới xây dựng vợ con tốt được. Muốn thức bình đẳng thì gia không mở thì gia đình đặt bao giờ yên. Mở được thức bình đẳng mới trao đổi, mới học hỏi, mới tiến hóa được. Không mở thức bình đẳng là chỉ thì tự lừa gạt mình, trói buộc mình, thoái bỏ và không có tiến được. Cứ cho mình là hay. Nô mà tưởng mình là hay, chi tưởng mà tưởng mình là hay, thật ra. Cái nguyên lý nó rất đơn giản, chúng ta phải tìm ra cái nguyên lý và trở về cái nguyên lý. Thì chúng ta sống ở trong cái kinh sống, thần kinh não hấp của chúng ta đều sống động từ giây phút khác. Và không bị lừa gạt nữa, không bị tê liệt nữa.
Cảm ơn tất cả bạn đạo có lòng quý mến. Nhưng mà đây cũng là Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta để hiểu thêm về cái luật sanh tử. có tại thế. Thế gian thì sẽ có sanh tử, hiện đại.
Không có
tử sanh. Thế ha, khi mà vô sanh vô tử, rồi nguyên vọng của mọi người thì trở về với nguồn cội là trở về với vô sanh vô tử. Thì đường đi của chúng ta đi bằng điển mới tới được, còn đi bằng xác và đi bằng lý mới tới được. Chứ đi bằng hành sự, khai triển điển quang mới đạt tới nơi. Mà nói chung tu, thì dụng lý, dụng lời cũng không đúng. Dụng cái trí là điển quang vô cùng tận. Cho nên chúng ta đang học và trên hành trình đi trở về nguồn cội bằng ý chí một cùng tận. Không phải bằng lý xác. Không phải bằng ý phạm. Bằng siêu nhiên thì chúng ta mới trở về với siêu nhiên được. Cho nên cái trên đường đi về điển giới tu học ở thế gian nói cái pháp này mới nhưng mà đã có sự lập. Nếu không có làm sao tạo ra cái cơ thể con người từ siêu nhiên cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì chúng ta từ cái thể xác tâm hồn của chúng ta thế gian
không ai có thể chế mình ra được.
Nhưng mà người thế gian đã dịch sai và cũng giữ mới đạo và dịch sai đạo. Cho nên lu mờ mới đạo vì con người thất đức. Ngày hôm nay chúng ta trở về với tâm đức và chúng ta đi giải thoát tới cái chỗ được vô sanh vô tử thì chúng ta không còn sợ mất. Và chúng ta luôn luôn hằng hữu trong quả địa cầu. Chúng ta đi tới mục đích là hằng hữu cả cả không. Đó. Thì chúng ta hiểu rõ điều đó là không còn bị đau khổ, không còn sự buồn tối, nhưng mà vui, vinh hạnh, được thích tâm và biết đường trở về với chính mình. Thì điều đó ở thế gian rất hiếm. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, cố gắng tu nữa, rồi để mới nhận thức ra lời nói của tôi. Chính tôi là người đi trước và tôi đã đạt như vậy. Thì mới xác nhận là phân hồn vô sanh vô tử. Cho nên tôn giáo chỉ có nói rằng hồn bất diệt nhưng mà không biết làm sao để minh định sự bất diệt đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đầy đủ điều kiện để thức tâm và hiểu. Có cảnh địa ngục để chúng ta thấy giam hãm gì? Giam hãm Phật. Chứng minh người đó ở thế gian nhưng mà chết xuống bị giam hãm ở đó. Thì phần hồn của chúng ta tương lai sẽ đi đâu? Chắc chắn không ngoài con đường đó. Cho nên chúng ta tu học để tập qua những cái cõi thách hỏi đó. Mà chính tâm chúng ta không còn hay nấy, tâm chúng ta luôn luôn thật thà đi tới và trình diễn những chuyện phước đức, những gì mà chúng ta đã học hỏi tại thế. Và cố tiến tới và tự thanh lọc, chăm sạch tâm hồn của chính mình để tới ngày khảo hạch không bị lu mờ tâm thức. Và chúng ta hiển hiện trong tâm thức để cho mọi người thấy rõ, người làm việc làm sẽ đạt phước đức. Mãi mãi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tất cả anh em bạn đạo An Châu đã phát tâm rất nhiều. Hướng về tôi cũng như hướng về tất cả những người đau thương. Đó, cái điều đó là cũng vinh hạnh cho tâm thức. Và biết được đường lối đi để giải tỏa sự phiền muộn trong tâm thức của chính mình. Nếu mình cố gắng làm một điều phước đức cho người khác, lại làm điều phước đức cho chính mình. Mình cố gắng xây dựng khởi điểm trong tình thương và đạo đức, thì kết quả chúng ta sẽ muôn hướng đạt được. Không bao giờ bỏ cái sự đạo đức mà hướng về khoa học vật chất mà làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng đau đớn. Cho nên chúng ta hướng thượng và chúng ta thấy chúng ta là vô sanh vô tử thì lúc nào giá trị tình thương và đạo đức không có bị phai lạc và đời đời trong cả không vũ trụ chứ không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu. Chúng ta từ cõi tiên giáng trần xuống thế gian học hỏi. Nhưng mà ngày nay lu mờ không biết đạo pháp là gì. Qua biết bao nhiêu kiếp, ngồi bình tâm để xét biết bao nhiêu kiếp, bây giờ mới hiểu được một chút đạo pháp là đâu. Nhưng mà do ở đâu đem đến, qua sự vầy xéo đau khổ chúng ta mới có cái duyên ngộ hạnh ngày hôm nay. Mà để hiểu rõ đạo là gì. Đạo là sự quân bình trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ cái phần đó trong thanh tịnh và sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta mới ra đi dễ dàng hơn và không bị thắc mắc nữa. Cánh đời là tạm, nhưng mà nó là bãi trường thi giáo dục mọi tâm linh. Cho nên chúng ta phải chịu học để tiến. Không học, không trả bài thì không bao giờ chúng ta đi được. bắt buộc ta học và bắt buộc phải trả lại. Cho nên mọi người phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh hiện tại để vượt qua. Định luật sanh lão bệnh tử khổ được quy định rồi, không có thể chối cãi, đó là chân lý. Muốn tìm chân lý thì từ trong đó ra thì thấy rõ. Tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn còn trong sự tâm tối, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng thì thế nào một ngày nào chúng ta sẽ đi tới chỗ bừng sáng, cũng như con người bị té xuống nhiên bước lên những nhiên lúc đó mới thật sự vinh quang mở rộng của hướng một đại hội cả. Thì chúng ta ngày hôm nay vui học trong tâm thức mọi người đều hướng thượng, đó là sự vinh quang của các cả không vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay cũng là ngày mừng sinh nhật của chính tôi, nhưng mà sinh nhật đó là sinh nhật của các bạn, sinh nhật tình thương và đạo đức. Và đây hôm nay chúng ta nên vui lên và để chấp nhận trên chương trình học hỏi trong cuộc hành hương hiện tại. Các bạn cảm ơn Thượng Đế đã ban tình thương cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ có giây phút chia đi những sự cảm động đó là một niềm vui để mọi người thức tâm và nên giữ niềm tin thương yêu và tự xây dựng soi sáng để tâm hồn của chúng ta. Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta và cho chúng ta không nên đi xa lạc. Xa Thượng Đế chẳng mảy may thì chúng ta phải uống cả ngàn kiếp được. Cố gắng giữ lấy niềm tin vững chắc như bài thơ tôi đã làm. Những ngày thống thức muốn tương ngộ, ngày nay chúng ta được ngộ, ngộ để làm gì, ngộ để học. Thì ước mong mọi người sẽ tiếp tục thực hành quy định bởi Thượng Đế ban ban cho chúng ta tràn đầy tình thương và đạo đức, chỉ chờ mong chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức mà thôi.
Chúng ta người Việt Nam đã vẫn hay dặn, còn trời, còn đất, còn ta thì còn thái bình.
Phải rồi. Cho nên còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Cho nên anh em chúng ta được hội ngộ. Tại sao chúng ta giảng lúc đó? Vì chúng ta thấy trước là cuộc di dân của Việt Nam phải có cảnh như thế. Cũng có thơ thi là. Rồi tôi đã nói rằng còn trời, còn đất, còn thái bình. Thì chúng ta sẽ hội ngộ. Ngày nay chúng ta hội ngộ ở đây trong sự bất ngờ, không có dự trước. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta sẽ hội ngộ ở một tương đẹp hơn, cũng không dự trước. Còn sự thái bình về với chúng ta, lo gì mà làm chi những tranh trị, những lương lẹo rồi gây sự đau khổ cho nội tâm. Lo bình tĩnh, học chân chánh của Thượng Đế, trừ trị với bản tánh tối tâm của chính mình, khai triển với vô cùng, nó thích hợp cái luật quy nhất hòa đồng tôn giáo thế giới đại đồng. Cho nên cái ngày còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình. Đâu có ai nghĩ rằng ông Tám ngày nay ở Canada nói rằng, có ai nghĩ rằng ông Tám trở lại Paris để thuyết pháp và nhắc nhở những sự chậm trễ của anh em tôi và cảm động lòng mọi người tới hơn và tự trách mình đã chậm trễ vì thương ngoại, vì bản thân chậm trễ, vì sự eo hẹp sẵn có anh đã tôi cảm buồn. Cho nên các bạn yên tâm đi, không nên tiên tri nữa, lọt tù, được ly nào hay ly này, được mức nào tiến tới mức này, rồi ngày hội mộ vinh quang tươi đẹp sẽ đến được. Không có sao, không nên làm tiên tri rồi mất đi. Tại sao tiên tri mà tới mất đi? Có các bạn. Thầy bói ở Việt Nam bây giờ ở tù cũng nhiều, tại vì tiên tri bây giờ phải mất tiền. Nghe chưa? Cho nên khi này chúng ta hiểu ông trời, có luật trời, chúng ta sống trong luật trời. Và tam giáo tòa có người ghi chép tội trạng của chính mọi người. Nặng nhẹ đều có. Chạy không khỏi. Hay thiệt hay. Lái máy bay đi trên trời thì cũng nổ cái đùng mà trời. Luật có hết. Trắng không khỏi hơn. Lời nói hung hăng, những hành động hung hăng đều quan khí mà thôi. Nhưng mà thực hiện tình thương bác ái, tình thương và đạo đức. Nhưng mà lưu đào đào, nó là vũ khí của nhân dân. Đó là sự ấp ủ của Thượng Đế. Muốn ban chúng ta, muốn chúng ta cho chúng ta làm chủ của cái tiểu thiên địa nước lửa gió đất đầy đủ. Bất minh, không hiểu chính mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ngài đau khổ vô cùng, không phải chúng ta đau khổ, vì chúng ta vô minh. Và chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới thương yêu Ngài vô cùng. Amen. Cái hội này các bạn được nghe qua những lời nhé. Và các bạn là tôi thường nói rằng thế giới hành đạo đã làm cha mẹ các bạn mặc lại muốn gì đấy, muốn mọi người với thương yêu, muốn các con của họ như sẽ thương yêu dẫn dưới, muốn mọi người thương yêu. Không nên quên nguồn cội. Thật sự lập của các bạn chứ, chỉ có tự nhiên đó chứ, khi hơi thở mặt. Tuổi trẻ thì có phần phản cách, đương nhiên phải không. Nhưng mà những người lớn không bao giờ đi những chuyện đó nhé. Thì đã qua. Cố gắng làm thế nào hành động chúng ta tốt hơn để ảnh hưởng nhiều để nó được bước sớm được, nó mới hàn gắn lại cái vết thương mà nó đã phá thay cả cả không gì. Cái vết thương đó là cái vết thương nặng nhất, chứ không có vết thương trên mảnh đất Việt Nam một hai cái bom như vậy. Cái vết thương đã phá quay nguyên lý luật trời, cái vết thương như này. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta hành và chiếu rọi cho tuổi trẻ nó biết và nó sẽ tự hành trong chắc tự cái cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta đã thế thiên hành đạo thì chúng ta phải biết rằng có Ngài thương yêu chúng ta hơn chúng ta yêu con. Không nên quên Ngài. Không phải tôi định Ngài mà tôi trúng số lô cho tôi thân. Tôi định Ngài tôi sẽ khổ hơn nữa, nhưng mà tôi phải định Ngài. Vì trong cái khổ của tôi là được cơ hội giải nghiệp. Trong gánh nặng tôi gánh nhiều chứ nào, tôi sẽ được thanh nhẹ. Tôi được gọn rẽ. Được việc sống về với Ngài, sinh hợp tâm cảnh thương yêu vô cùng. Các bạn nghe, rồi các bạn nằm đêm suy tư. Cái cảnh cô đơn của một người mẹ, cô đơn của một người mẹ. Muốn gì hãy cha, muốn gì hãy mẹ, muốn sự thành công của các con không? Chẳng biết làm gì hết, chỉ có một lo tu. Cầu nguyện ơn trên cứu độ cảm động chúng ta. Có phải sự thật nó vậy không? Chân lý là chân lý. Cho nên các bạn phải tha thứ tuổi trẻ. Vì cái cuộc phá hoại không phải ở ngày nay. Bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu năm. Nó xây lụng, nó phá chắc tự cả cả không gì. Nên ngày nay những truyền pháp luôn luôn chưa rõ, khác nhận nhận, cho họ thấy rõ thiên cơ, sự thay đổi của trời đất, và lúc đỉnh của nội tâm của họ, để họ trở về với căn bản của tình thương và đạo. Nên chúng ta được cơ hội đảm bảo duy tư để hiểu rồi các bạn thấy các bạn không có già, các bạn nghe thì các bạn già tại sao phải già thì cứ qua nhiều đó học. Tôi là học chúa đã được sanh, ngày nay tôi sinh nhỏ hơn trở thành một nhẹ nhàng tốt hơn, chứ đừng có nói già mà sai. Thì nhanh nhẹ trong trí tâm của các bạn, nhanh hơn một chủ thể tốt đẹp sinh viên. Thế đừng tưởng các bạn già rồi nó gột về, cho nó sai. Cho nên tôi nói mấy đứa nhỏ, nói ông Tám cũng như các cháu, nó thấy lạ. Bây giờ ông Tám là đứa bé như lớn, chứ ông Tám không phải rớt xuống thế gian một cái ào làm ông Tám. Nhưng rồi ông Tám phải trở lại. Hồi ông Tám ra đời đâu có răng, rồi ông Tám bây giờ bắt đầu cũng răng, thì trở lại cái ê chi va lăng hợp có răng, về, thấy chưa, phải trở lại thở bé không? Cho nên chúng ta già được nói chúng ta già, rồi tuổi trẻ nó không chơi, chúng ta cũng như chúng nó, trở lại sự thanh nhẹ để đi. Không có người trưởng lão nào không trở lại sự thanh nhẹ, vì lần lần nó chán đời, nó thấy cuộc đời có gì giá trị đối với nó đâu, cái gì nó chưa ăn, cái gì nó chưa thưởng thức, ai tham bằng nó, ai dục bằng nó, rốt cuộc nó thế nào, nó quần thi có gì đâu. Cho nên không còn già nữa, đừng sợ già, mình hãy trở lại cậu bé hay là một cô bé để đi cho nó dễ dãi hơn, là chỉ tu vô vi mới là xuất hồn khỏi bản thể khi mình giải thoát. Cho nên cái tu này nó rất rõ rệt, mở đường lối cho mình, chỉ đòi hỏi sự thực hành để chứng chứng và thấy. Càng ngày các bạn sẽ thấy rõ hơn. Rồi còn ai có gì thắc mắc nữa?
Cho nên thấy cái hình ảnh Phật ngồi trong tòa xe, xung quanh đều là Phật tử, hình Phật. Thì mình tu ở đây cũng vậy, anh ngồi nghe mắt, anh thấy mặt ngày nào hắn, khi mà cái ý anh chỉ chú ý rồi là tất cả nó sẽ quyền chuyện lãnh lễ mình như một vị Phật. Đó là cái chuyện diễn pháp. Nhưng mà muốn được ở trên xuống thì bây giờ bắt đầu phải hai nợ. Cái cơ duyên là phải đạo nó ra, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì con đó nó mới mở. Tự nhiên anh yên bây giờ anh làm. Vậy nhớ anh làm pháp luân nhiều anh nói thôi. Hồi trước anh sống cũng vậy, nhờ anh làm pháp luân nhiều anh mới thấy chỉ từng đạo rồi là chưa thế nào. Còn một thời gian mà bỏ nó không thấy nữa, không bao giờ thấy lại. Thì khi không thấy lại nữa, nó tắt nghẽn rồi, nó đi về con đường nào, thì đi trước. Nó cũng tầm đạo mà tầm nó đi trước. Nó rất hay, diễn tả rất hay, nhưng mà trong này không có gì, trong này bỏ hết. Và anh im thì mỗi buổi tối, bạn nào tới anh cũng có lễ trong thời gian anh đi Phật xin đầu đi tổ anh nói tu, nhưng mà có chuyện gì thì anh cũng thôi anh biết gì anh không dám dính tới, nhưng mà con người phải qua từ cái hoàn cảnh từ cái gì kia mà học hỏi mà tiến hóa. Giờ đi vậy là anh cũng khó hẳn cái gì như nào. Khi mà ra đây thì thấy cảnh buồn, hai vợ chồng đúng sự nghiệp, hai vợ chồng mở thiền đường ngồi thiền lần lần lại nên tới tu, anh em tới tôi rồi, anh bây giờ biết nói thang cho ta thôi. Anh em nhờ tôi pháp là thầy, tôi chỉ là 6 tháng thân Phật. Tôi thằng nào nghe 6 tháng thân Phật chứ khi mình, tôi tới với anh cho vui. Mỗi tuần nó tới 6 tháng rồi nó tới. Nó thưa tôi là, thưa 6 tháng thân Phật, và bây giờ tôi ấy không được thì hạt, bây giờ anh đặt người ta. Thế đây là, các anh không thấy cái tâm của mình. Cái tâm của anh muốn đem cái pháp này cho mọi người và muốn độ mọi người, nhưng mà ngược lại bây giờ anh em chửi anh ngồi cười. Bây giờ anh mừng rằng anh đã thực hành cái pháp được 6 tháng là anh mừng rồi, anh sẽ có quả được cho anh cái tư tâm, không phải lường ra nhưng mà giúp anh tới con đường pháp được ở trường nào thú ở trường nào, và chính cái pháp đó anh bây giờ cũng vẫn đang hành, anh đâu có bỏ. Thấy chưa? Rồi mấy người đã chịu, nó vậy thì được. Tôi là đã không ưa rồi, đã thường rồi, nó tu mà nó láo. Nó tu 6 tháng, mọi chỉ vừa tỏa 6 tháng là tỏa thành tâm. Nhưng mà cái tâm ảnh đó, anh không nghĩ là người đạt anh đỡ, anh có một cái đường lỗi giải thoát về tâm lực. Cảm ơn anh Yên đó là đúng. Rồi cho mọi người nhìn nhận, cho anh Yên ngồi, anh cười thôi. Mà anh thấy cái pháp này hay thì anh mới cho bạn hay, nghĩa là tụi bây học pháp này sáu tháng thành Phật là chỉ cho, thì anh chỉ cho thôi, một thời gian số bạn chạy theo anh, số người đó cũng biết được pháp, cũng nhờ cái tu thiền nó mới đọc Đức Phật hay đọc kinh Phật rồi này chỉ cái nọ, nó hiểu cũng nhờ ai nhờ Nhiên chứ. Thì anh nhìn tạo cái cơ hội mà giúp cho người ta bước vô cái Phật pháp, cái đó là phải thấy rằng phải cảm ơn cái tâm của anh Yên đã độ mình, mà ngược lại họ lại chửi anh Yên. Cho nên ở đời này họ vậy là vì sao họ chửi? Tại sao chửi? Tại tham lam, tại hành giả tham lam. À, anh không buộc tội anh Yên chạy chửi anh Yên là thật rồi, tại anh tham lam anh muốn thành Phật. Là cảm ơn anh Yên chửi anh Yên thật đó.